Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Liên Hiệp Quốc vào cuộc vụ anh rể bạo hành em vợ ở Việt Nam. Kế đến là tường trình Việt Nam kêu gọi Nhật Bản trừng phạt thích đáng kẻ sát hại bé Nhật Linh. Tiếp theo là tường trình Canada giúp huấn luyện quân đội Việt Nam giữa lúc tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Sau đó là bình luận chuyện BOT chỉ còn xương của nhà báo Trương Văn. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Liên Hiệp Quốc vào cuộc vụ anh rể bạo hành em vợ ở Việt Nam. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới cho biết đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam về vụ anh rể bị cáo buộc bạo hành em vợ, vốn làm xã hội dậy sóng nhiều ngày qua. Trên Facebook, một nữ sinh trung học cuối tháng trước đã đăng ảnh bị thương ở miệng do bị anh rể, một người dẫn chương trình truyền hình quốc gia hành hung trong thời gian dài. Câu chuyện mà học sinh 15 tuổi này cho là vấn đề đang rất nổi cộm trong xã hội hiện nay đã thu hút được nhiều bình luận của các cư dân mạng và khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa thấy kết luận cuối cùng cho bối cảnh xuất hiện các thông tin trái chiều, cáo buộc lẫn nhau của nữ sinh và người anh rể. UNICEF Việt Nam sau đó cho hay đã biết được các thông tin về trường hợp bạo hành trẻ em được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội và chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đối tác chính phủ Việt Nam. Ở thời điểm này, chúng tôi đã được thông báo các cơ quan hữu quan đang xem xét vụ việc này một cách nghiêm túc và tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo đánh giá chính xác vụ việc và hỗ trợ cho trẻ. Cơ quan hỗ trợ trẻ em của Liên Hợp Quốc nói, trên trang Facebook, tổ chức này cũng cho biết rằng gần 68,4% trẻ em Việt Nam độ tuổi từ 1 đến 14 được báo cáo là đã từng bị cha mẹ hoặc người chăm sóc bạo lực ở nhà. Cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc cho hay sẽ duy trì trao đổi với các đối tác chính phủ, hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết và bày tỏ tin tưởng rằng Hà Nội sẽ hoàn thành trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em theo nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Tuyên bố của UNICEF đã nhận được nhiều phản hồi của người sử dụng mạng xã hội. Facebooker tên Rose Nguyễn viết xin trích, tôi hy vọng UNICEF Việt Nam không những can thiệp và lên tiếng về các trường hợp bạo hành trẻ em, mà còn các trường hợp thương tổn thể xác và tinh thần các em trong những vụ hiếp dâm trẻ em mà báo chí đưa tin gần đây. Hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có luật pháp răn đe và hình phạt cao hơn. Hôm 5 tháng 6, tại phiên chất vấn ở Quốc hội Việt Nam, một quan chức đứng đầu ngành phụ trách các vấn đề xã hội cho biết rằng mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm phạm. Tuy nhiên, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nói rằng con số trên thực tế có thể cao hơn. Về việc xử lý các vi phạm, ông Dung nói rằng, chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau từ tuyên truyền vận động tới hình thành đường dây nóng, xử lý một số vụ việc nóng, theo trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quan chức này cho biết rằng ông trực tiếp nêu quan điểm trong nhiều vụ việc, như kết quả xử cho hưởng án treo đối với ông Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu vì tội dâm ô với trẻ em. Sau áp lực của dư luận mạng xã hội, tin cho hay hôm 1 tháng 6 bản án này đã bị hủy và cụ ông 78 tuổi bị tuyên án 3 năm tù. Tại Quốc hội hôm 5 tháng 6, Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhận định rằng xâm hại trẻ em là vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, theo VN Express. Ông cho hay 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan tố tụng đã khởi tố 701 vụ, trong đó có 486 vụ đã xét xử với 490 bị can. Và để giải quyết vấn đề này, cần quyết tâm của cả hệ thống chính trị với các giải pháp đồng bộ và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đề nghị có quy trình điều tra đặc biệt với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ mong muốn vụ án xét xử người bị tình nghi đã giết chết bé gái người Việt 9 tuổi hồi năm ngoái sẽ ra một phán quyết trừng trị kẻ phạm tội một cách thích đáng. Phiên tòa xét xử vụ bé Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 2017 đang diễn ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Theo Kyodo News, bị cáo Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, bác bỏ mọi cáo buộc từ phía công tố và khẳng định ông ta vô tội. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bí thư thứ nhất phụ trách các vấn đề cộng đồng, ông Nguyễn An Tiến, đã có mặt tại phiên xét xử hôm 4 tháng 6. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Tiến nói rằng Đại sứ quán Việt Nam hy vọng vụ án sẽ được xét xử nghiêm minh nhất và có bản án thích đáng đối với hung thủ để ngăn chặn các thảm kịch tương tự tái diễn. Nghi phạm Shibuya bị cáo buộc về các tội danh giết người, phi tang thi thể, tấn công tình dục và bắt cóc. Ông này từng là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học Musumi, nơi bé Nhật Linh theo học trước khi bị mất tích. Truyền thông Nhật Bản trích bản cáo trạng cho biết bị cáo Shibuya đã bắt cóc bé Nhật Linh bằng xe ô tô vào sáng ngày 24 tháng 3 năm ngoái, sau đó cưỡng bức rồi siết cổ bé Linh và vứt bỏ thi thể ở một mương nước ở thành phố Abiko của tỉnh Chiba. Nghi phạm Shibuya bị bắt và tạm giam từ 14 tháng 4 đến 5 tháng 5 năm 2017 với cáo buộc ban đầu là tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. Nhưng ngày 5 tháng 5 năm 2017, cảnh sát Nhật Bản đã tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với đối tượng này với cáo buộc phạm tội giết người. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản, bị cáo Shibuya phủ nhận các cáo buộc và cho rằng các bằng chứng do Viện Kiểm sát cung cấp chỉ là bằng chứng ngụy tạo. Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, luật sư của nạn nhân, ông Akio Sagawa cho biết việc bị cáo giữ im lặng trong suốt quá trình điều tra đã gây nhiều khó khăn cho tiến trình điều tra và xét xử. Luật sư Sagawa nói, nghi phạm không khai nhưng dù vậy tòa án vẫn có thể buộc tội căn cứ theo các bằng chứng đã thu thập. Bố của bé Linh, ông Lê Anh Hào nói, mong muốn lớn nhất của gia đình là tìm ra sự thật. Ông kêu gọi tòa hãy có mức án cao nhất dành cho thủ phạm nếu bị chứng minh có tội. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết sau khi xảy ra vụ giết người, các quan chức cấp cao Nhật Bản, kể cả Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, Ngoại trưởng Nhật Bản đã nhiều lần công khai bày tỏ lời chia buồn và cảm thông sâu sắc. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda đã về quê Hưng Yên để thắp hương cho bé Linh và ngỏ lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Nhiều người dân Nhật Bản cũng bày tỏ thương tiếc, xin lỗi và mong kẻ thủ ác sớm bị nghiêm trị. Theo trang web của Sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, dự kiến sẽ có tổng cộng 10 phiên tòa xét xử kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Cha mẹ của bé Linh có mặt tại Nhật Bản vào ngày 30 tháng 4 năm 2017 sau khi về Việt Nam tổ chức tang lễ cho con gái. Truyền thông Nhật Bản cho biết họ sẽ ở lại Nhật Bản và dự các phiên tòa xét xử nghi phạm Shibuya. Canada vừa cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo quân sự cho Việt Nam sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harris Singh Sayan hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội hôm 5 tháng 6. Truyền thông trong nước cho biết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada đang ở thăm Việt Nam trong chuyến công du 3 ngày bắt đầu từ hôm 4 tháng 6. Chuyến thăm của ông Sajjan diễn ra hơn một tháng sau khi Thượng viện Canada thông qua khuyến nghị về Biển Đông. Hôm 5 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Canada và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về chương trình hợp tác và đào tạo quân sự của Canada. Báo Tiền Phong và trang mạng VN Express nói rằng với chương trình hợp tác mới, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại Canada. Theo truyền thông trong nước, đây được coi là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác. Hiện không rõ cụ thể kế hoạch của việc đào tạo binh lính Việt Nam ở Canada như thế nào. Theo báo Tiền Phong, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Canada có ý nghĩa quan trọng và góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước. Canada và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện khi Thủ tướng Justin Trudeau tới Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái trước Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Trong một dấu hiệu của sự tăng cường quan hệ song phương, Canada trong năm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không. Hôm 24 tháng 4, trong một động thái hiếm hoi, các nghị sĩ Canada thông qua khuyến nghị chỉ trích thái độ thù địch của Trung Quốc trên vùng biển có nhiều tranh chấp này. khuyến nghị do Thượng nghị sĩ bảo thủ gốc Việt Ngô Thanh Hải bảo trợ, được thông qua sau 2 năm tranh luận tại Thượng viện Canada. Một ngày sau khi khuyến nghị được thông qua, Trung Quốc phản bác rằng khuyến nghị của Thượng viện Canada kêu gọi chấm dứt các hành động của Trung Quốc trong Biển Đông là vô trách nhiệm và sẽ khuấy động rắc rối. Trả lời Thông tấn xã Việt Nam về quan điểm của Canada liên quan tới vấn đề an ninh Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Canada nói tất cả chúng ta đều phải gửi đi một thông điệp rằng bất cứ cuộc tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bằng các giải pháp quốc tế. Chúng ta có tòa trọng tài quốc tế và các quốc gia cần phải tôn trọng luật quốc tế và quyền tự do hàng hải. Ông Sajjan tuyên bố Canada sẽ luôn luôn hiện diện trong khu vực Thái Bình Dương để ủng hộ hòa bình và an ninh và giúp đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.
Chuyện BOT chỉ còn xương là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tuần trước, trạm thu phí cho dự án BOT Ninh An tọa lạc ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại thất thủ liên tục vì nhiều tài xế dừng xe ngay tại trạm, không chịu di chuyển, cùng nhấn kèn, bày tỏ sự bất bình, giao thông trên tuyến đường xuyên Việt bị tắc. Đại diện công ty đầu tư BOT đèo cả Khánh Hòa tiếp tục kêu trời vì trên đè dưới búa. Hồi đầu năm nay, trước sự bất bình của dân chúng và áp lực từ giới điều khiển các loại phương tiện vận tải, công ty đầu tư BOT đèo cả Khánh Hòa đơn phương đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép họ không thu phí hoặc giảm mức phí đang thu đối với những phương tiện vận tải mà chủ của chúng cư trú ở thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải không đồng ý. Để hỗ trợ những chủ đầu tư như công ty đầu tư BOT đèo cả Khánh Hòa, Bộ Giao thông Vận tải chỉ thị cấm dừng xe quá 5 phút tại tất cả các trạm thu phí cho những công trình cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT. Tuy nhiên, tài xế bất chấp các thứ bảng cấm, bất chấp những dàn đề, tiếp tục thực hiện các hành động phản kháng, giao thông tiếp tục tắc nghẽn. Sau một thời gian sát cánh với Bộ Giao thông Vận tải để bảo vệ các công trình cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT, dường như ngành công an đã nhận ra càng tích cực càng lắm vạ. Thành ra, công an các cấp đã chủ động tránh sang một bên. Với nhiều chủ đầu tư, các dự án đầu tư và hạ tầng giao thông theo hình thức BOT giờ là những khúc xương lỡ xin, gặm hay không thì cũng hết răng.
Cũng tuần trước, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng tải kết quả thanh tra dự án đầu tư đường hầm xuyên qua đèo Phước Tượng, Phú Gia thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức BOT. Thanh tra Chính phủ Việt Nam cho biết, giống như nhiều dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông khác theo hình thức BOT, chủ đầu tư dự án đường hầm xuyên qua đèo Phước Tượng, Phú Gia cũng được đặt trạm thu phí ngoài phạm vi dự án. Thành ra từ tháng 8 năm ngoái tới nay, nhiều người bị buộc phải trả phí cho công trình giao thông mà họ không hề sử dụng. Cả Bộ Giao thông Vận tải lẫn Bộ Tài chính cùng phạm pháp khi công nhận sai tổng chi phí đầu tư, khiến chi phí này cao hơn thực tế đầu tư chừng 95 tỷ đồng. Tức là đồng ý cho chủ đầu tư rót thêm 44 tỷ đồng vào dự án dù điều đó ngoài thẩm quyền, nghiệm thu khống khối lượng thi công hơn 50 tỷ đồng. Nhờ vậy, chủ đầu tư có thể thu phí với giá cao, thời gian buộc thiên hạ trả phí có thể dài hơn chừng 11 năm. Thanh tra của Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân của những viên chức có liên quan đến tiến trình thẩm định phê duyệt, cho phép điều chỉnh, chuyển nhượng dự án đầu tư đường hầm xuyên qua đèo Phước Tượng, Phú Gia mà công đoạn nào cũng có sai phạm nghiêm trọng so với các quy định hiện hành. Nhưng đó chỉ là đề nghị của thanh tra, chẳng có gì đảm bảo những đề nghị này sẽ được xem xét nghiêm túc. Từ năm 2016 đến năm 2017, hết kiểm toán đến thanh tra của Chính phủ Việt Nam thay nhau vạch mặt chỉ tên, hàng loạt dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT có hàng loạt sai phạm giống nhau, trong khi mục tiêu của việc lựa chọn các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là phát triển hệ thống cầu đường, thì hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương thi nhau chọn những công lộ có sẵn, giao cho các chủ đầu tư, sửa chữa chút đỉnh rồi thu phí. Tùy tiện thay đổi quy mô đầu tư để các chủ đầu tư có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn, chưa kể rất dễ dãi khi cho các chủ đầu tư đặt trạm thu phí bên ngoài phạm vi dự án đầu tư, ép chủ tất cả các phương tiện giao thông phải trả phí, bất kể họ có sử dụng công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT hay không.
Tuy kiểm toán rồi thanh tra của Chính phủ Việt Nam từng khẳng định đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT còn có hàng loạt dấu hiệu bất thường, làm thiên hạ không thể không liên tưởng đến tham nhũng trên diện rộng. Hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương thi nhau chỉ định chủ đầu tư, chứ không tổ chức đấu thầu. Thành ra, gần như tất cả các chủ đầu tư đều không đủ vốn, không đủ năng lực thi công, thiếu kinh nghiệm và khả năng quản trị. Vốn liếng đổ vào các dự án BOT cầu đường chủ yếu là tiền vay của các ngân hàng. Nhưng đến nay, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương vẫn chưa thể xác định những ai phải chịu trách nhiệm. Điều duy nhất mà lãnh đạo chính phủ như ông Trịnh Đình Dũng, một trong các phó thủ tướng, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải như ông Nguyễn Nhật, một trong các thứ trưởng, khẳng định với dân chúng là về cơ bản, tất cả các dự án đầu tư và hạ tầng giao thông theo hình thức BOT đều đúng pháp luật, đúng quy trình. Các ngành hiệu trách, trong đó có công an, phải phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, tuyên truyền, thuyết phục nhân dân ủng hộ việc thu phí. Nhìn một cách tổng quát, cho dù vẫn còn được hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương ủng hộ, song càng ngày càng nhiều chủ đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT cảm thấy bất an bởi hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương bị đẩy vào tình thế không tiện điều động công an, quân đội tham gia cưỡng bức trả phí như trước. Chưa kể để an dân, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương đã yêu cầu giảm mức phí mà chủ đầu tư từng được phép thu. Sau phong trào đầu tư vào hạ tầng giao thông bằng hình thức BOT, chuyện chủ đầu tư đòi hệ thống công quyền mua lại các dự án họ đã đầu tư đang có dấu hiệu trở thành phong trào.
Chỉ trong 2 tháng 3 và 4, có tới 2 chủ đầu tư của các dự án giao thông được đầu tư theo hình thức BOT thỏ thẻ chuyện bán lại công trình của họ cho nhà nước. Hạ tuần tháng 3, chính quyền tỉnh Thái Bình thay mặt công ty Tasco, chủ đầu tư dự án cải tạo quốc lộ 39B, đề nghị chính phủ chi 460 tỷ để mua lại công trình, giúp chủ đầu tư khỏi vỡ nợ. Hạ tuần tháng 4, tới lượt chủ đầu tư tuyến Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Cạn và cải tạo quốc lộ 3, đề nghị chính phủ mua lại công trình này với giá 2.800 tỷ đồng, nếu không họ sẽ vỡ nợ. Cho dù đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định như đinh đóng cột rằng chính phủ sẽ không bỏ 460 tỷ mua lại công trình giao thông mà công ty Tasco đã đầu tư ở Thái Bình, nhưng ở Việt Nam, chuyện đóng xong rồi nhổ là điều bình thường. Theo báo chí Việt Nam, năm ngoái, đại diện công ty Tasco, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT tại Việt Nam, từng tiết lộ công ty này vay hệ thống ngân hàng 3.500 tỷ để thực hiện các công trình giao thông do họ làm chủ. Song phí thì Tasco thu, còn lãi phải trả cho khoản đã vay ngân hàng để đầu tư thì được chính phủ trả thay. Năm ngoái, trong một báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ Việt Nam cho biết tính đến cuối năm 2016, chủ các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỷ đồng. Khoản tiền khổng lồ này vốn là tiền dân chúng gửi ngân hàng theo hình thức ngắn hạn và được hệ thống ngân hàng cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Nếu việc thu phí của các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT không ổn định, hệ thống ngân hàng sẽ sụp. Nói cách khác, cả hệ thống ngân hàng lẫn an ninh tài chính quốc gia đã trở thành con tin của những trạm thu phí. Các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT mọc lên như nấm ở khắp Việt Nam là một loại xương của kinh tế, sinh hoạt xã hội. Nếu có một ngày chính phủ đột nhiên vung tiền mua lại một số công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT, thì đó cũng chỉ là xương và toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục gặm.
Trần Vân là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 88 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a risk taker and between the devil and the deep blue sea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a risk taker và between the devil and the deep blue sea.
In every society, there are different types of people. Even in our families, we see this fact. In the Norton's family, the difference is really noticeable. Jack is easygoing and simple. He goes to work, drives a rather cheap car, buys reasonably priced clothes. His brother Gary, on the contrary, is extravagant. He shops for expensive items, such as the newest iPhone, the most costly clothes, and he treasures his top-of-the-line Mercedes.
Trong mỗi xã hội đều có những loại người khác nhau. Ngay trong mỗi gia đình cũng thấy sự kiện này. Ta thấy rõ sự khác biệt trong gia đình ông bà Norton. Jack dễ dàng vui vẻ, em của Jack, Gary, thì khác hẳn. Cậu ta xa xỉ, mua sắm các thứ rất đắt tiền, như cái iPhone mới nhất, quần áo đắt nhất, và cậu ta quý chiếc xe Mercedes thượng hạng của cậu.
Milan, Jack has invited us to dinner this Saturday evening. Let's go. Is that all right with you?
Mike nói, Milan, Jack mời mình đi ăn cơm chiều thứ bảy. Mình đi nhé. Cô thấy được không? Oh yes, that will be fun. Jack's really nice. We enjoy being with him, don't we? Oh được, tôi sẽ vui đó. Jack thật là dễ thương. Gặp mặt Jack là mình vui đúng không?
Do you know his brother Gary? He's so different from Jack.
Mike nói, cô biết Gary, em của Jack không? Cậu ta khác hẳn. Really? In what way is he different? Thực à, cậu ta khác như thế nào?
Gary is not simple like Jack. He's material-minded. He goes for expensive things, such as costly suits, shoes, high-tech items, and cars.
Mike nói, Gary không giản dị như Jack. Anh ta thích vật chất. Anh mua sắm những thứ đắt tiền, quần áo, giày dép, dụng cụ và xe hơi. How can he afford to be so extravagant? Anh xoay sở thế nào để mà xa xỉ thế?
That's the issue.
Mike nói, vấn đề là đó. I don't see how a person with an average job can have money to live like him. Tôi không hiểu làm sao một người làm công việc trung bình mà có thể có tiền để mà sống như cậu này.
Gary is a risk taker.
Mike nói, Gary là một risk taker. A risk taker, that's one who takes risk, right? A risk taker, đó là một người thích liều lĩnh, phải không?
A risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, is willing to do things that involves danger in order to achieve a goal.
Mike nói, a risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, sẵn sàng làm những việc có thể nguy hiểm để đạt được mục đích của mình. Gary has such expensive taste. He must do something risky to earn money to satisfy his desires. Gary thích toàn những thứ đắt tiền. Cậu ta phải làm việc gì hơi gây cấn để mà có tiền tiêu cho thỏa ý.
You're so right.
Mike nói, cô nói đúng. What does he do besides working at his job, which he knows? Vậy cô ta làm gì ngoài công việc thường mà anh biết?
He gambles. He has won some, lost some. At the casino, he has met a few people who are his same type.
Mike nói, anh ta đánh bạc. Anh đã được, đã thua. Ở sòng bài, anh gặp một số người cùng loại với anh. Ah, so he's doing business with them. Now that's a risk taker. Ah, vậy là anh ta buôn bán với họ. Đúng là người liều thật.
You guess right. He buys various articles, then sells them at high cost, and allows them to pay in several installments.
Mike nói, cô đoán đúng. Anh ta mua các hàng hóa, rồi bán lại cho họ với giá cao, cho họ trả từ từ, trả làm nhiều lần. Oh my gosh, what if they don't pay on time? Trời ơi, nếu họ không trả đúng hạn thì sao?
Then Gary's in deep water.
Mike nói, thì Gary sẽ gặp khó khăn. What's the most expensive item he's dealing in right now? Cái gì là món đắt nhất mà cậu ta đang buôn bán lúc này, hả anh?
A top-of-the-line Lexus.
Mike nói, một chiếc xe Lexus thượng hạng. How did he get enough money to buy it? Làm sao cậu ta xoay sở đủ tiền để mua xe đó?
He put out all his savings and borrowed from friends.
Mike nói, cậu ta bỏ hết tiền để dành và vay thêm bạn bè. What risk taking? What happens if his buyer doesn't pay? Thật là liều lĩnh. Nếu người mua không trả tiền, thì sao đây?
That's the trouble. He's having a headache with the guy who bought the car. He's behind on his payments.
Mike nói, rắc rối thế đấy. Cậu ta đang nhức đầu vì anh chàng mua cái xe. Anh ta chưa trả tiền kỳ này. What's Gary going to do if the guy doesn't pay? Will he pay for it out of his pocket or sue the guy? Vậy Gary sẽ làm gì nếu anh mua xe không trả tiền? Gary sẽ bỏ tiền túi ra hay kiện hắn?
Well, I can say in this situation he's between the devil and the deep blue sea.
Mike nói, tôi có thể nói là anh ta đang ở trong hoàn cảnh between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea.
Yes, he's between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUE, CSEA. Means he's caught in a dilemma, in an undesirable situation.
Mike nói, phải, cậu ta trong cảnh between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUE, CSEA, có nghĩa là trong trạng thái khó xử. Hai đường đều xấu. Ah, I see. One is the devil. The other is the deep blue sea. Both are dangerous. Ah, tôi hiểu rồi. Một bên là con quỷ, một bên là biển sâu. Cả hai đều nguy hiểm.
That's right. So now he can't yet decide what to do.
Mike nói, đúng đó. Vậy là bây giờ anh ta chưa biết quyết định ra sao. Well, I wish him luck. I hope the guy who bought the car will pay on time and Gary will get out of trouble. À, tôi chúc anh ta may mắn. Tôi hy vọng anh chàng mua xe sẽ trả tiền đúng hạn và Gary hết bị rắc rối.
Well, Gary is a risk taker. Risk takers may strike it rich or find themselves between the devil and the deep blue sea, like Gary.
Mike nói, ồ, Gary là một tay liều lĩnh. Những người liều lĩnh có thể làm giàu hoặc rơi vào cảnh tránh vỏ dưa, cặp vỏ dừa như Gary vậy. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A risk taker, nghĩa là một người liều lĩnh. Và between the devil and the deep blue sea, nghĩa là tránh vỏ dưa, cặp vỏ dừa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.